là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ ba ngày 15 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh về nỗ lực trong công tác quản lý bảo vệ rừng của lực lượng kiểm lâm Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục công đoàn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, để sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2019, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn. Theo đó, toàn tỉnh đã kiên cố hóa được trên 1.100 km đường bê tông xi măng, mở mới gần 200 km đường đất, xây dựng gần 1.500 công trình thoát nước với tổng kinh phí trên 1.500 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách trung ương và vốn của tỉnh là trên 1.100 tỷ đồng, nguồn vốn của huyện là trên 200 tỷ đồng, còn lại nhân dân đóng góp 240 tỷ đồng. Năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành hơn 300 km đường giao thông nông thôn, không chỉ góp phần hoàn thành đề án phát triển giao thông nông thôn của tỉnh, mà còn là cơ sở để các địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Thực hiện các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đến nay toàn tỉnh đã thực hiện 30 dự án liên kết theo chuỗi giá trị, tổng kinh phí trên 77 tỷ đồng. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về tiến độ thực hiện các đề án, đến hết tháng 8 đã có 7 dự án được triển khai với tổng kinh phí gần 11 tỷ đồng. Có 8 dự án triển khai mới, tổng kinh phí đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái giao là trên 14,4 tỷ đồng. Hiện nay các dự án đang tổ chức triển khai thực hiện, trong đó một dự án mới được phê duyệt là dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất lợn giống phục vụ tái đàn với tiêu thụ sản phẩm huyện Yên Bình.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của năm học 2020-2021, trong bối cảnh diễn ra dịch COVID-19, các trường học luôn đảm bảo triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe học sinh để trẻ tích cực tham gia các hoạt động vui chơi, học tập và rèn luyện. Ghi nhận của phóng viên tại một số trường học trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Để tạo môi trường học tập an toàn cho gần 570 học sinh, trường tiểu học và trung học cơ sở Hợp Minh thành phố Yên Bái luôn cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19, đảm bảo vệ sinh trường lớp và tích cực tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 bằng nhiều hình thức. Tại hành lang lối ra vào lớp, bằng thông tin nhà trường được dán các khuyến cáo của Bộ Y tế về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, những việc học sinh cần làm tại nhà hàng ngày để phòng tránh mắc dịch COVID-19, hướng dẫn 6 bước rửa tay đúng cách, thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe để phát hiện xử lý kịp thời những trường hợp học sinh có các biểu hiện ho, sốt, khó thở. Việc tổ chức cho học sinh ăn bán trú, nhà trường cũng quán triệt đội ngũ nhân viên cấp dưỡng đảm bảo vệ sinh thực phẩm ngay tại bếp ăn, khu vực ăn uống sạch sẽ, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng giúp các em tăng sức đề kháng để phòng chống bệnh. Cô giáo Hà Thị Thu Dung, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Hợp Minh, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi cũng phối hợp với lại trung tâm y tế thành phố, rồi là y tế phường của phường Hợp Minh cũng khám sức khỏe cho các em, rồi là đo thân nhiệt cho các em thường xuyên, nhất là trong cái ngày mới đến trường, các em mới đến trường thì thường xuyên là đo thân nhiệt, và cũng thông báo tới các bậc phụ huynh là nếu như có em học sinh nào mà có biểu hiện ho, sốt hoặc ốm thì tạm dừng không cho các em đến trường. Và cũng nhờ các đồng chí trong trạm y tế phường cũng đến tận trường tuyên truyền, hướng dẫn các em từ cái cách rửa tay, 6 bước rửa tay, rồi là cách đeo khẩu trang. Thế và cũng hướng dẫn các em về những cái biểu hiện, cho các em nắm được những cái biểu hiện của cái dịch bệnh COVID để cho các em biết được, nắm được những cái cách phòng dịch đơn giản. Và còn nếu như có biểu hiện gì thì các em sẽ báo cáo với lại các thầy cô giáo, chủ nhiệm.
Cùng với triển khai nhiệm vụ năm học mới, trường tiểu học Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái đang tích cực triển khai phòng dịch bệnh COVID-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và 740 học sinh. Thầy giáo Vũ Văn Tấn, hiệu trưởng trường tiểu học Hồng Thái cho biết.
Hiện tại nhà trường cũng đã hướng dẫn các em thực hiện các cái biện pháp phòng dịch tại chỗ, rồi tổ chức các cái đầy đủ các phương tiện giúp các em đảm bảo cái an toàn khi đến lớp. Ví dụ như là uống nước bằng cốc riêng, rồi là rửa tay khử khuẩn trước khi vào lớp, đảm bảo khoảng cách khi các em tham gia tiếp xúc tại cộng đồng, rồi yêu cầu các em đeo khẩu trang trên đường đến trường. Đối với nhà trường thì cũng đã có nhiều những cái khẩu hiệu, những cái hướng dẫn trực tiếp tại lớp. Các cô giáo chủ nhiệm cũng đã hướng dẫn các em đầy đủ các cái biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo an toàn.
Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, trường tiểu học Hồng Thái đã hạn chế hoạt động tập thể. Trong giờ hoạt động ngoại khóa, chào cờ thể dục, các em được đảm bảo giãn khoảng cách theo quy định. Không chỉ gương mẫu tuân thủ các biện pháp phòng dịch bệnh COVID-19, đội ngũ giáo viên trong trường còn tích cực vận động tuyên truyền tới 100% học sinh cùng các bậc phụ huynh về các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Em Phùng Nguyễn Bảo Ngọc, học sinh lớp 5B, trường tiểu học Hồng Thái, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Em được cô giáo dạy các biện pháp phòng chống dịch. Em mỗi khi đi học em đeo khẩu trang từ nhà đến trường và sau khi giờ học em đeo khẩu trang. Những giờ nghỉ trưa hay giờ ăn cơm em rửa tay sát khuẩn. Sau khi về nhà em tuyên truyền với bố mẹ thực hiện tốt biện pháp phòng chống dịch.
Dịch COVID-19 vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, vì vậy việc các trường học đảm bảo duy trì thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng chống dịch bệnh nhằm thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo kế hoạch cho năm học mới.
8 tháng năm 2020, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã xử lý 19 trường hợp lái xe vi phạm về ma túy. Xác định lái xe có hành vi sử dụng các chất kích thích, nói chung ma túy nói riêng là một trong những nguyên nhân chính gây nên các vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Nên trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Giao thông yêu cầu các đội giao thông trên địa bàn toàn tỉnh tập trung kiểm tra những lái xe mô tô, ô tô, xe container, xe ô tô kéo rơ móc. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Cục Cảnh sát Giao thông cũng yêu cầu Cảnh sát Giao thông Công an các địa phương sử dụng camera đã được trang bị để ghi nhận lại toàn bộ hoạt động trong tuần tra kiểm soát. Các trường hợp không chấp hành việc kiểm soát, cản trở chống đối người thi hành công vụ và các hành vi vi phạm khác được ghi nhận lại đầy đủ rõ ràng để làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua thực hiện nghị quyết của Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, lực lượng kiểm lâm Yên Bái đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, tích cực quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Nhờ vậy mà diện tích rừng của tỉnh không ngừng được nâng lên, từ đó tạo việc làm và nâng cao đời sống thu nhập cho hàng nghìn lao động từ vùng thấp tới vùng cao, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Huyện Văn Chấn hiện có trên 65.000 hecta rừng, trong đó trên 47.000 hecta rừng tự nhiên, trên 18.000 hecta rừng trồng với độ che phủ đạt trên 58%. Những năm qua, nhờ sự thực hiện tốt các biện pháp quản lý bảo vệ và phát triển rừng, ý thức quản lý bảo vệ rừng của người dân đã không ngừng được nâng lên, tình trạng chặt phá rừng và lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy được đẩy lùi. Nhiều năm qua, trên địa bàn không có vụ phá rừng và cháy rừng lớn nào xảy ra. Có được kết quả này, lực lượng kiểm lâm huyện Văn Chấn đã chỉ đạo cán bộ kiểm lâm trên địa bàn tăng cường tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật của nhà nước về quản lý bảo vệ và phát triển rừng cho các nhóm hộ nhận khoán bảo vệ rừng, đồng thời nắm bắt tình hình quản lý bảo vệ phát triển rừng của từng thôn bản để có các biện pháp quản lý và bảo vệ rừng tại gốc. Ông Vũ Đình Trường, hạt trưởng hạt kiểm lâm Văn Chấn khẳng định.
Hạt kiểm lâm huyện Văn Chấn cùng với cấp ủy chính quyền địa phương thì làm tốt cái công tác tuyên truyền, công tác quản lý bảo phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, và đồng thời là học tập triển khai các cái văn bản về quy định về luật lâm nghiệp cũng như là các cái nghị định hướng dẫn về luật và các cái công tư, và thực hiện cái cụ thể hóa về cái cam kết về công tác quản lý bảo vệ rừng.
Huyện Trạm Tấu hiện có trên 45.700 hecta đất có rừng, trong đó có gần 33.400 hecta rừng tự nhiên phòng hộ đầu nguồn và trên 9.000 hecta rừng trồng sản xuất, với độ che phủ đạt 61,6%. Do địa hình nhiều rừng núi cao hiểm trở, dân cư sống thưa thớt, phân bố không đều, vào mùa khô, khí hậu khô hanh khắc nghiệt, nên hàng năm triển khai công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, huyện cũng gặp phải không ít khó khăn. Sau nhờ có những giải pháp tích cực trong công tác giao đất, giao rừng và quản lý bảo vệ rừng, đồng thời thực hiện tốt các giải pháp trong quản lý bảo vệ rừng ngay từ đầu vụ, nên huyện đã chủ động được trong công tác phòng chống cháy rừng trên địa bàn. Trong 5 năm trở lại đây, trên địa bàn huyện Trạm Tấu không có vụ cháy rừng lớn nào xảy ra. Ông Lương Văn Hiệp, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm Trạm Tấu, Nghĩa Lộ, nói.
Trạm Tấu là một huyện vùng cao và có diện tích đất có rừng rất là lớn, chủ yếu là rừng phòng hộ đầu nguồn. Đấy, trên 45.000 ha. Đấy, đường xá đi lại rất khó khăn, đồi núi hiểm trở trong công tác đi lại và công tác quản lý bảo vệ rừng trên toàn huyện. Đấy, về cái tập tục đời sống kinh tế của người dân ở trên này là chủ yếu là trên 80% là người đồng bào dân tộc. Đấy, sống chủ yếu là canh tác làm nương rẫy, phụ thuộc vào rừng nhiều. Đặc biệt hơn nữa là có cái ảnh hưởng của cái gió Lào, khí hậu khô hanh trong những ngày nắng nóng gió to, thì nguy cơ cháy rừng của toàn huyện là rất cao. Cái giải pháp thì chúng tôi lại tiếp tục xây dựng các cái phương án quản lý bảo vệ rừng, thường xuyên tuyên truyền tới các bà con nhân dân về luật lâm nghiệp, quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa rừng trên toàn xã đến thôn bản với bà con nhân dân.
Để quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên hiện có, trong thời gian qua, tỉnh đã giao cho hạt kiểm lâm các huyện Trạm Tấu phối hợp với Ban Quản lý rừng thực hiện, ký kết hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng theo chương trình 30A của Chính phủ và chương trình chi trả dịch vụ môi trường rừng thuộc lưu vực sông Hồng tới trên 5.300 lượt hộ gia đình ở 65 cụm thôn bản, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các kiến thức pháp luật về quản lý bảo vệ rừng tới nhân dân, đặc biệt là đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống gần rừng. Cùng với đó, hàng năm huyện Trạm Tấu còn thường xuyên đẩy mạnh triển khai thực hiện các giải pháp như kiện toàn lại toàn bộ các ban chỉ đạo, tổ đội phòng chống cháy rừng từ cấp huyện tới thôn bản, nhóm hộ gia đình, tổ chức cho nhân dân ký cam kết không phát nương làm rẫy, lấn chiếm đất rừng, không mang lửa vào rừng trong mùa khô hanh. Xây dựng các chòi canh lửa ở các khu vực trọng yếu, thực hiện vệ sinh rừng, làm đường băng cản lửa để phòng cháy rừng. Với phương châm 4 tại chỗ, đó là chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Nhờ vậy, công tác phòng chống cháy rừng và quản lý bảo vệ rừng luôn được chủ động trong mọi tình huống. Xã Bản Công hiện có gần 7.000 hectare rừng phòng hộ đầu nguồn. Hàng năm, xã đã tích cực phối hợp với cán bộ kiểm lâm trên địa bàn và ban quản lý rừng tổ chức cho nhân dân ở các thôn bản ký cam kết bảo vệ rừng, đồng thời tích cực phát tờ rơi tuyên truyền phổ biến pháp luật bảo vệ rừng tới nhân dân. Cùng với đó, tổ chức cho nhân dân đi vệ sinh rừng và làm đường băng cản lửa để chủ động phòng cháy, chữa cháy. Nhờ đó, nhân dân trong xã luôn quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có. Nhiều năm liền trên địa bàn không có hiện tượng cháy rừng xảy ra. Ông Hàng A Hành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Công cho biết.
Những năm qua về đây là xã Bản Công làm công tác bảo vệ rừng rất tốt nên là không bị cháy rừng. Cứ đến mùa hanh khô này là xã huy động nhân dân là phải làm cái băng cản lửa. Vận động nhân dân là không được chặt phá rừng tự nhiên với lại không được khai thác rừng. Trong đó là không được cứ đến mùa hanh khô là vận động tuyên truyền cho nhân dân là đi không được đốt nương rẫy để làm không đốt rừng để làm nương rẫy không bị cháy lấn chiếm rừng phòng hộ với lại rừng tự nhiên.
Bản Tà Xùa, xã Bản Công hiện có 117 hộ với gần 1.300 hectare rừng. Trong đó có trên 900 hectare rừng tự nhiên phòng hộ và trên 300 hectare rừng trồng sản xuất. Thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng trong những năm qua, toàn bộ diện tích rừng của bản được ký kết, giao tới từng hộ quản lý bảo vệ nên tình trạng chặt phá rừng làm nương rẫy hay đốt cháy rừng đã không xảy ra. Cùng với đó, người dân được hưởng lợi chính sách từ chương trình 30A của Chính phủ và chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng nên đã có ý thức hơn trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Song song với công tác quản lý bảo vệ rừng trong những năm qua, công tác phát triển rừng cũng luôn được lực lượng kiểm lâm tỉnh quan tâm chú trọng. Hàng năm, ngành đã chủ động phối hợp với các huyện thị phát động ra quân trồng mới được hàng trăm hecta rừng. Đáng chú ý là 2 năm trở lại đây, thực hiện đề án tái cơ cấu sản xuất lâm nghiệp, các huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Cang Chải đã trồng bổ sung và trồng rậm được hàng trăm hecta cây sơn tra và cây pơ mu, thông mã vĩ, không những làm tăng độ che phủ của rừng mà còn đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho đồng bào dân tộc nơi đây. Ông Phạm Thành Đô, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng Trạm Tấu cho biết.
Ban Quản lý rừng phòng hộ Trạm Tấu phối hợp với chính quyền địa phương các xã để khảo sát quỹ đất, lập hồ sơ quy hoạch, thiết kế trồng rừng. Vì thế trong những năm qua, nhờ sự vào cuộc của các cấp chính quyền, Ban Quản lý rừng phòng hộ chúng tôi đã thực hiện trồng rừng trên địa bàn các xã trên thị trấn và nhờ đó kết quả trồng rừng hàng năm được nâng lên và ý thức của người dân từ việc thâm canh và sản xuất bỏ nương rẫy kém hiệu quả sang trồng rừng ngày càng được một hiệu quả cao hơn.
Toàn tỉnh hiện có trên 479 hectare đất lâm nghiệp. Phát huy thế mạnh này, trong những năm qua, tỉnh đã có nhiều chính sách để phát triển lâm nghiệp như giao khoán bảo vệ rừng, quy hoạch 3 loại rừng để giao đất, giao rừng cho người dân, quy hoạch vùng nguyên liệu gắn với chế biến, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia trồng rừng, phát triển kinh tế rừng. Nhờ đó, đến nay đã phát triển được 433.000 hectare rừng, với tỷ lệ che phủ đạt trên 60%. Trong đó đã hình thành và phát triển được vùng quế trên 87.000 hectare, che măng bát độ trên 5.000 hectare, sơn tra 10.000 hectare, vùng trồng cây nguyên liệu, giấy keo, bạch đàn, bồ đề trên 95.000 hectare, giá trị sản xuất lâm nghiệp ngày càng tăng. Năm 2016 đạt 1.500 tỷ đồng, thì đến năm 2019 đạt 1.800 tỷ đồng và dự kiến năm 2020 sẽ đạt 1.950 tỷ đồng. Qua đó đời sống thu nhập của người trồng rừng đã được cải thiện. Về nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng trong thời gian tới, ông Kiều Tư Giang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết.
Tiếp tục thực hiện cái chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững. gắn với cái việc giao đất giao rừng để người dân là chủ thực sự trong cái công tác quản lý bảo vệ rừng, đẩy mạnh các cái huy động các cái nguồn lực để đầu tư cho công tác quản lý bảo vệ rừng, thực hiện xã hội hóa nghề rừng, tập trung quan tâm chú trọng đến cái khâu giống, giống tiến bộ kỹ thuật bằng các loài cây nuôi cấy mô, hom và keo tai tượng nhập ngoại là những cái tập đoàn cây chủ lực.
Phát huy những kết quả đạt được trong công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng, trong thời gian tới, lực lượng kiểm lâm Yên Bái tiếp tục chỉ đạo và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các giải pháp trong quản lý bảo vệ cũng như phát triển rừng trên địa bàn, đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng nhằm mang lại thu nhập cao và bền vững cho người dân.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất của nhiều doanh nghiệp cũng như đời sống việc làm của người lao động. Với vai trò đại diện bảo vệ chăm lo cho đoàn viên người lao động trên địa bàn, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn căn cứ vào tình hình thực tế của từng đơn vị, tiếp tục tổ chức các hoạt động phong trào phù hợp để người lao động có việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định. Chuyên mục Công đoàn hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Các cấp công đoàn nỗ lực chăm lo cho công nhân viên chức lao động qua phản ánh của phóng viên chương trình.
Công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Xổ số Kiến thiết Yên Bái hiện có 51 lao động. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Ban chấp hành công đoàn cơ sở công ty đã nghiên cứu các chế độ chính sách pháp luật để tham gia với ban lãnh đạo công ty, bổ sung các nội dung có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động. Vì vậy, trong thời gian nghỉ do giãn cách xã hội, công ty vẫn đảm bảo việc làm, lương thưởng và các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của nhà nước. Chị Nguyễn Thị Hồng Ngân, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Xổ số Kiến thiết Yên Bái chia sẻ.
Công đoàn cơ sở đã đề xuất ban lãnh đạo công ty phát khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, gel rửa tay khô cho người lao động và đại lý bán vé xổ số trên địa bàn tỉnh. Khi đến làm việc, người lao động, người đến liên hệ công tác được kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang và sát khuẩn tay. 100% đoàn viên người lao động trong công ty đã được triển khai và cài đặt ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone. Trong thời gian phải nghỉ ngừng việc do dịch bệnh, công ty vẫn đảm bảo trả lương và các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của nhà nước.
Cùng với đó, thời gian qua, công đoàn cơ sở còn tham mưu cho công ty phát hành thêm một số loại xổ số mới để đáp ứng nhu cầu vui chơi có thưởng lành mạnh của nhân dân, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích ích nước lợi nhà của xổ số kiến thiết, góp phần đưa doanh thu đạt 67 tỷ đồng và nộp ngân sách 12,3 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm 2020. Chị Trần Thị Thu Huyền, đoàn viên công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước, một thành viên xổ số kiến thiết Yên Bái nói.
Với riêng bản thân tôi thì là một công đoàn viên thuộc phòng kế hoạch phát hành, tôi nhận thấy rằng công đoàn cơ sở luôn quan tâm, động viên kịp thời đến các trường hợp ốm đau, việc hiếu, việc hỉ, cũng như quan tâm hợp pháp cho người lao động. Trong ngày lễ lớn, ngày sinh nhật thì luôn tham mưu với các phòng chuyên môn nghiệp vụ đề xuất tặng quà cho người lao động. Đặc biệt là với những trường hợp ốm đau dài ngày, bệnh trọng thì luôn tìm ra những chính sách phù hợp nhất để cho người lao động được hưởng chính sách tốt nhất. Công đoàn luôn, cá nhân tôi cảm thấy công đoàn cơ sở luôn làm tốt nhiệm vụ của mình và cũng chúc công đoàn cơ sở luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà công ty giao phó cũng như cấp trên giao phó.
Thời gian qua, Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở trên địa bàn chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các hoạt động như tổ chức Tết sum vầy tại doanh nghiệp, thực hiện ký thỏa thuận hợp tác với các đơn vị nhằm thực hiện các chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động, như phối hợp với Bưu điện thành phố tổ chức gian hàng không đồng và bán hàng giảm giá cho công nhân lao động, phối hợp với phòng khám đa khoa Phú Thọ, phòng khám Y Tâm hỗ trợ 75% gói khám phát hiện ung thư sớm cho trên 267 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi gói khám trị giá 2,3 triệu đồng, phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình thay dầu xe miễn phí và mua xe trả góp cho công nhân lao động. Đến nay, Liên đoàn Lao động thành phố đã ký thỏa thuận hợp tác với 20 đơn vị với 5.000 lượt đoàn viên hưởng lợi từ các chương trình phúc lợi công đoàn, thăm hỏi tặng 212 suất quà cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do thiên tai và dịch bệnh COVID-19, tai nạn lao động với số tiền trên 150 triệu đồng. Đồng chí Tào Đức Hải, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái cho biết.
Để thực hiện tốt hơn nữa trong việc chăm lo bảo vệ cho người lao động, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh COVID-19, Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục tuyên truyền, chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai thực hiện tốt các nội dung Liên đoàn Lao động tỉnh, Thành ủy chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh COVID, tiếp tục chăm lo tổ chức các chương trình phúc lợi cho đoàn viên người lao động, thăm hỏi trợ cấp công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công nhân bị tai nạn lao động, đồng thời tổ chức các cuộc đối thoại nhằm đề xuất trao đổi thống nhất với người sử dụng lao động, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất chất lượng, tăng thu nhập cho người lao động, qua đó khẳng định tổ chức công đoàn là điểm tựa vững chắc của người lao động.
Với những khó khăn gặp phải trong việc tìm kiếm việc làm, đảm bảo thu nhập thường xuyên ổn định cho người lao động, thời gian qua cùng với việc đề xuất các giải pháp kinh doanh góp phần hoàn thành kế hoạch, công ty đề ra, công đoàn cơ sở công ty cổ phần may xuất khẩu tỉnh Yên Bái không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực chủ động đề xuất với ban giám đốc công ty lắp đặt cữ gá lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống máy móc, bảo đảm an toàn cho người lao động, từng bước giảm tải lao động thủ công, cải thiện môi trường làm việc, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Chị Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần May xuất khẩu Yên Bái cho biết thêm.
Năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID xảy ra trên toàn thế giới cũng đã ít nhiều ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh hàng may mặc xuất khẩu của đơn vị. Được sự quan tâm và hướng dẫn của Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái, Ban chấp hành Công đoàn đã phối hợp với Ban giám đốc công ty khắc phục khó khăn vừa chống dịch vừa sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Thực hiện tốt chế độ chính sách để chị em trong đơn vị là yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
Đồng thời, công đoàn cơ sở còn luôn chủ động phối hợp với công ty thực hiện tốt việc ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi hơn so với luật quy định cho người lao động và chủ động đề xuất thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và hỗ trợ tiền ăn ca cho người lao động, bố trí công việc phù hợp cho lao động khi mang thai, được nghỉ khám thai định kỳ và bố trí nghỉ thai sản theo chế độ. Bên cạnh đó, các chế độ như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện đầy đủ nên người lao động yên tâm gắn bó với công ty. Từ các hoạt động thiết thực này của công đoàn cơ sở đã giúp công nhân lao động yên tâm lao động sản xuất, xây dựng công ty ngày càng phát triển, góp phần hoàn thành sản lượng trên 20.000 sản phẩm, nâng mức doanh thu của công ty trong 8 tháng đầu năm 2020 lên gần 2 tỷ đồng. Chị Lưu Thị Đào, đoàn viên công đoàn cơ sở công ty cổ phần may xuất khẩu Yên Bái chia sẻ.
Trong cái năm 2020 vừa rồi thì do điều kiện dịch bệnh COVID thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều tới tình hình hoạt động sản xuất của công ty, bởi vì đặc thù của công ty bọn em là kinh doanh sản xuất hàng may mặc để xuất khẩu đi nước ngoài. Nhưng mà mặc dù là như vậy nhưng mà ban lãnh đạo công đoàn ấy cũng phối hợp với ban giám đốc công ty vẫn tạo đầy đủ cái việc làm cho anh chị em công nhân để đảm bảo cái thu nhập trong những cái tháng dịch bệnh vừa qua, nên là bọn em cũng rất là yên tâm để làm việc và gắn bó với công ty và rất là tin tưởng cái đường lối lãnh đạo của ban giám đốc cũng như là ban chấp hành công đoàn công ty.
Để chăm lo cho đoàn viên và người lao động, từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã kịp thời nắm bắt khảo sát hỗ trợ là 15 nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 450 triệu đồng, thăm hỏi đột xuất cho 360 trường hợp công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ốm đau bệnh tật, tai nạn lao động, mắc các bệnh hiểm nghèo, thiên tai bão lũ, ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 từ nguồn quỹ xã hội công đoàn tỉnh Yên Bái với số tiền 214 triệu đồng, trao 855 suất quà Tết, 365 suất hỗ trợ vé tàu xe cho người lao động với tổng kinh phí trên 324 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp công đoàn trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền chuyên môn đồng cấp và các nhà hảo tâm hỏi thăm tặng quà cho trên 3.000 lượt đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Không chỉ quan tâm chăm lo cho đoàn viên và người lao động, trong dịp khai giảng năm học mới 2020-2021 vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trích 20 triệu đồng từ Quỹ Xã hội Công đoàn Yên Bái tặng 100 suất quà cho học sinh, còn công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh, mỗi suất 200.000 đồng, phối hợp với Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng trao 500 cặp phao cho các em học sinh vùng sông suối đi học qua cầu đò trị giá trên 100 triệu đồng. Chị Phạm Thị Hoa, Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái phấn khởi nói.
Là những người lao động, chúng tôi rất vui khi được tham gia tổ chức công đoàn. Chúng tôi luôn được các cấp công đoàn quan tâm, chăm lo, thiết thực, bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng cho người lao động. Đặc biệt trong thời gian qua, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, chúng tôi vẫn được ban lãnh đạo công ty tạo việc làm và thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, ban chấp hành công đoàn cơ sở luôn tuyên truyền và có những biện pháp cụ thể cho chúng tôi phòng bệnh hiệu quả, đồng thời có những chính sách hỗ trợ giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi. Không chỉ quan tâm đến người lao động chúng tôi mà hôm nay con tôi được nhận quà của Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ vào dịp năm học mới. Tôi rất vui và xúc động, bản thân tôi sẽ cố gắng làm việc năng suất, hiệu quả, góp phần vào sự phát triển của công ty và gắn bó lâu dài với công ty.
Từ Từ nay đến cuối năm 2020, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp và khó lường. Các doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, do đó sẽ ảnh hưởng đến việc trích nộp kinh phí công đoàn, dẫn tới không có kinh phí tổ chức các hoạt động chăm lo cho người lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung tìm giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp, vận động đội ngũ công nhân lao động đồng tâm nỗ lực cùng công ty hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong năm, đảm bảo doanh thu, trích nộp bảo hiểm xã hội cũng như kinh phí công đoàn kịp thời, đầy đủ để có điều kiện chăm lo tốt hơn cho người lao động.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Tôi có cuộc gọi đến nhưng toàn nhá máy hoài. Hay làm sao đây?
Đăng ký ngay gói cước Viettel, gọi thả ga cả ngày chỉ 5k.
Tôi có cuộc gọi nhỡ nhưng mà gần hết tiền. Hay làm sao đây?
Đăng ký ngay gói cước Viettel, gọi thả ga cả ngày chỉ 5k.
Tôi muốn gọi người ta nhưng ngại nói quá nhiều. Hay làm sao đây?
Đăng ký ngay gói cước Viettel, gọi thả ga cả ngày chỉ 5k.
Gói cước Viettel.
Chỉ cần soạn MP5X gửi 109 để đăng ký ngay gói cước thoải mái của Viettel, được 50 phút gọi nội mạng cả ngày với giá chỉ 5.000 đồng.
Chương trình áp dụng cho khách hàng di động trả trước, ưu đãi áp dụng tới 24 giờ ngày đăng ký và không gia hạn tự động.
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ đến hotline 1800 8098.
Chỉ 5k. Gọi thả ga. Đăng ký ngay MP5X.
Viettel, mạng 4G tốt nhất Việt Nam.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8.600.000 đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Sam Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555. Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.